cứng cỏi, nghiến răng đáp: dù phải chặt đến tối mịt cũng được.
Đồ ngu!
Điền Linh Nhi phục chống nạnh mắng. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời, chỉ ngây ra mà nhìn vị sư tỷ. Điền Linh Nhi uy phong lẫm lẫm, rất có cái phong phạm của mẹ, nổi giận: ngươi không xem thời gian, cũng không nghĩ gì đến người khác. Ngươi chặt đến tối, chẳng lẽ muốn ta cũng phải đợi ngươi đến tối hay sao? Nếu ngươi thật sự cương quyết như thế, về sau mỗi ngày nên hết sức cố gắng, nghĩ cách nào để trong 2 canh giờ có thể làm xong bài tập, khỏi phải nói ra những lời dấm dớ chặt đến tối cái gì đó. Nói xong, cô bé vung dao lên, dao rít phá không, phách 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 4 tiếng, cây trúc theo tiếng rít đổ rạp. Trương Tiểu Phàm đứng trơ mắt trông. Điền Linh Nhi liếc nhìn nó, lạnh lùng bảo: về thôi. Đoạn đi ra bì rừng. Trương Tiểu Phàm trong lòng vừa thẹn vừa ngượng, âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải hết sức cố gắng làm bài tập thật tốt. Nó lê tấm thân mệt mỏi về tới nơi ở trong đại trúc phong thì đã là chín ngọ. Điền Linh Nhi chẳng nói chẳng rằng đi vào hậu điện thủ tĩnh đường. Trương Tử Phàm ngây đũn, khó khăn lắm mới cất nổi bước chân về phía phòng riêng. Đến lối vào hành lang uốn khúc thì gặp đại sư huynh Tống Đại Nhân đang đứng ở đó. Tống Đại Nhân khuấy miệng lộ nét cười rồi nói: sao rồi, tiểu sư đệ mệt lắm hả? Trương Tử Phàm nhảy ra cười, lắc lắc đầu. Tống Đại Nhân thấy nó tuổi còn nhỏ mà tính tình cương nghị, bèn thôi cười đưa nó về đến phòng bảo: trong nhà bếp thường có sẵn nước nóng, sau này hễ để về thì hãy tự vào lấy nước rửa ráy. Lát nữa là ăn cơm rồi, để nghỉ ngơi một lúc đi, ta sẽ đến gọi đệ sau. Ăn cơm xong chúng ta còn phải làm bài tập nữa. Trương Tiểu Phàm giật thó hỏi: chiều vẫn còn bài tập nữa ư? Tống Đại Nhân thấy nó phản ứng mạnh như thế thì sững ra một lát, rồi lập tức tỉnh ngộ, cười bảo: ồ, ta nói sai, chiều là lúc tu tập đạo pháp của đệ tử chi phái, từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho đệ nhập môn đạo pháp. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, lòng vừa mừng vừa sợ, khe khẽ hỏi: đại sư huynh, những đạo pháp ấy rất lợi hại, có khó học không? Tống Đại Nhân mỉm cười: tu hành đến chỗ sâu xa tất nhiên là lợi hại vô cùng, còn có khó học hay không thì phải tùy vào tư chất ngộ tính của từng người. Tư chất kém một chút cũng không sao, để nghe sư phụ nói tối hôm qua rồi đấy, đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu. Chỉ cần để chịu khó kiên trì chăm chỉ, chuyên cần tu tập, thì dù có khó đến đâu đi nữa cũng có thể luyện thành. Trương Tiểu Phàm gật đầu thật mạnh. Đến giờ cơm trưa hôm đó, Điền Bất Dịch hỏi qua về tình hình bài vở của Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi ngồi bên thêm mắm thêm muối, kể xấu Trương Tiểu Phàm một thôi một hồi, đến nỗi thằng bé đỏ hết cả mặt, không dám ngẩng đầu lên. Điền Bất Dịch nghe con gái kể, lắc đầu hoài, cuối cùng khẽ vẫy tay, nói thon lỏn: ăn cơm. Điền Bất Dịch chẳng buồn mắng Trương Tiểu Phàm, nhưng Trương Tiểu Phàm lại nghĩ: sư phụ rất quan tâm mình, mình làm ăn chẳng ra gì mà sư phụ không hề trách mắng. Khoan hùng đại lượng đến như thế, đúng là một bậc ân sư hiếm thấy trên thế gian. Nó tự thẹn với lòng, không dám nói năng gì nữa, âm thầm phát thệ: sau này nhất định phải chuyên cần tu tập để đền ơn sư phụ. Sau bữa cơm, Điền Bất Dịch lại theo cái lối đi chữa bát vốn có, lắc la lắc lư trở về thủ tĩnh đường. Những đệ tử khác vội vàng đi đến Thái Cực Động, còn Tống Đại Nhân thì cùng Trương Tiểu Phàm về phòng bảo: tiểu sư đệ này, bản phái đạo pháp rất trọng căn cơ, đệ mới nhập môn, ta hãy truyền cho đệ đạo thuật cơ sở, đệ nhớ kỹ rồi thì sau này phải tự hành tu luyện, nếu có chỗ nào chưa rõ thì hỏi ta, biết chưa? Trương Tử Phàm gật đầu lia lịa, trong lòng xúc động. Tống đại nhân nét mặt trang trọng, nghiêm nghị nói: "Còn một chuyện nữa, ta phải cảnh báo đệ. Kỳ thuật bản môn tinh thâm thần diệu, tà ma yêu nhân lúc nào cũng rình mò. Đệ phải lập trọng thệ, sau khi đệ học xong, trừ phi là đệ tử bản môn, quyết không được truyền cho người ngoài." Trương Tiểu Phàm giật mình hoảng hốt, nhưng lập tức hiểu ra, khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ kiên quyết đáp: "Dạ, có trời xanh trên cao, đệ tử Trương Tiểu Phàm ngày sau nếu tiết lộ bí mật đạo pháp của Thanh Vân Môn, tất sẽ bị xét giáng đỉnh đầu, chết không có chỗ chôn." Tống đại nhân mỉm cười, bảo nó ngồi xuống trước bàn, rồi dạy cách đả tọa, mặc tưởng, lại nói sơ qua cách vận hành kinh mạch và tinh khí, cuối cùng là truyền cho nó pháp môn tu hành tầng thứ nhất của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản của tất thảy những diệu pháp kỳ thuật trong Thanh Vân Môn, cũng chính là điều mà Thanh Vân Tử đã ngộ ra từ cuốn cổ thư kia 2000 năm về trước. Trải qua quá trình tinh nghiêm của các tôn sư Thanh Vân Môn, cho đến nay đã trở thành một đạo pháp vô thượng, định đoạt được cái chuyện thiên địa tạo hóa. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là căn bản, và nó gồm có 3 cảnh giới: Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh. Đệ tử Thanh Vân Môn, kể cả những người thông minh tài trí, suốt cuộc đời giỏi lắm là đột phá được đến Ngọc Thanh cảnh, nhưng cũng chỉ loanh quanh tại đó, mà tu hành được đến tầng cao nhất của Ngọc Thanh cảnh cũng đã là một việc hiếm thấy xưa nay. Trong Thanh Vân Môn, người đông đến gần 1000, nhưng có thể đột phá được Ngọc Thanh cảnh để tiến lên Thượng Thanh cảnh, ngoài chưởng môn Đạo Huyền chân nhân, bất quá có chừng hơn 10 người nữa mà thôi. Nhưng chỉ với mười mấy người này, Thanh Vân Môn đã được đứng vào hàng những môn phái có thực lực mạnh nhất, thâm ảo nhất trong giới tu chân ngày nay. Còn về Thái Thanh cảnh giới vô thượng trong truyền thuyết, nghe nói mới có mỗi Thanh Diệp tổ sư là tu tập tới thôi. Đến đây là hết chương 8, mời các bạn nghe tiếp chương 9. Tống đại nhân lần đầu làm thầy, thấy Trương Tiểu Phàm hai tay chống má lắng nghe danh chú, bất giác cao hứng, ăn nói rất đỉnh đạt. Quá trình tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo là từ dễ tới khó, phần lớn mọi người ngay năm đầu tiên đều có thể tự thành tầng thứ nhất của Ngọc Thanh cảnh, nhưng sau đó trở đi bắt đầu đụng phải những chỗ thâm thúy khó hiểu. Với tầng thứ hai, người bình thường phải tu tập mất 5 năm. Tầng thứ 3 lại cao một trời một vực. Người nào tư chất hơi kém thì cả đời sẽ dừng mãi ở chỗ này. Người khá hơn một chút tu tập đến 5-60 năm cũng không phải là chuyện lạ. Trương Tiểu Phàm nghe mà há hốc miệng. Tống đại nhân mở mỉm cười lại giảng tiếp: "Pháp môn tu hành chủ yếu của Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến tầng thứ 3 là hầu như truyền thụ hết. Từ đó trở đi, phần nhiều phải dựa vào tu vi và tư chất của bản thân. Sư trưởng trình độ cao thâm có thể chỉ điểm chút ít, nhưng cũng chỉ là về mặt kinh nghiệm, để đệ tử tránh rẽ theo đường vòng mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là đường vòng ở đây phải tính bằng đơn vị thời gian từ 100 năm trở lên." Trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tu luyện đến tầng thứ 4 của Ngọc Thanh cảnh là tự được căn bản của mọi pháp thuật, có thể bắt đầu đồng thời tu tập những kỹ thuật diệu pháp khác và rèn tập bảo bối của mình. Bảo bối vốn có nguồn gốc lâu đời trong thần thoại truyền thuyết. Các vị thần linh phần nhiều đều có bảo bối riêng, uy lực tuyệt luân. Còn trong nhân gian, những người tu chân luyện đạo dùng nó để chế ngự dần thiên địa tạo hóa, uy lực cũng rất đáng kể. Nhỏ thì có thể đằng không cưỡi gió bạc mây mà đi, lớn thì có thể làm trời rung đất chuyển, phá núi ngăn sông. Vật liệu để luyện bảo bối cũng lắm màu nhiều vẻ, thiên kỳ bách quái. Nhưng có điều, vật liệu sẽ quyết định uy lực của bảo bối sau khi luyện thành. Nếu lấy sắc thường để thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết thì chưa kịp tấn công kẻ địch, kiếm đã cùng với chủ nhân biến thành tro bụi rồi. Đối với môn hạ Thanh Vân, nhớ chuyện xưa Thanh Diệp tổ sư lấy được bộ kiếm tru tiên trong Huyễn Nguyệt Động phủ, rồi cùng nó tung hoành khắp nơi, thiên hạ hầu như không có địch thủ. Bọn hậu bối ngưỡng mộ như thế, thành ra quá nửa đều tu luyện tiên kiếm. Mãi ngàn năm sau, kiếm khách vẫn không ngừng xuất hiện. Vì chọn kiếm làm bảo bối gần như là quy tắc bất thành văn của Thanh Vân môn, nên có đổi tên thành Thanh Vân kiếm phái thì cũng không phải là bất khả. Nói tới đây lại phải nhắc chút đến thủ tọa Đại Trúc Phong là Điền Bất Dịch. Lão vốn luyện kiếm, pháp khí hộ thân Xích Linh cũng là một trong các danh kiếm của Thanh Vân môn. Nhưng chẳng hiểu sao lão không hề có ý khuyến khích bọn đệ tử tu luyện tiên kiếm. Không chỉ có vậy, lão còn thường xuyên xui dục mọi người rèn tập các loại pháp bảo khác, khiến dư luận trong Thanh Vân môn dấy lên ít nhiều trách móc. Nhưng một là chẳng có quy định nào nói rằng không được, hai là đệ tử của Điền Bất Dịch tư chất tầm thường, số lượng cũng ít nên mọi người cứ để mặc lão. Trong các đệ tử Đại Trúc Phong, đại sư huynh Tống Đại Nhân tu hành xuất sắc nhất, đã luyện tới tầng thứ 5 của Ngọc Thanh Cảnh trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Sát ngay sau là lão tứ Hà Đại Trị luyện tới tầng thứ 4. Tuy thời gian y nhập môn ngắn hơn Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, nhưng trong số các đệ tử ở đây, y thuộc hạng thông minh nhất. Vì vậy, tuy đi sau mà lại về trước. Trong khi ấy, lão nhị Ngô Đại Nghĩa, lão tam Trịnh Đại Lễ, lão ngũ Lữ Đại Tiến, lão lục Đỗ Tất Thư đều đang chật vật ở tầng thứ 3 của Ngọc Thanh Cảnh. Còn tiểu sư muội Điền Linh Nhi thì thông tuệ hơn người, từ nhỏ đã được cha mẹ hết lòng giáo huấn. Tuy 10 tuổi mới bắt đầu bài tập chặt rút, nhưng tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã khá nhiều năm. Cô bé còn nhỏ, nhưng năm 13 tuổi đã luyện tới tầng thứ 4 Ngọc Thanh Cảnh, có thể khu dụng pháp bảo, là một trong những hài đồng khôn sớm nổi tiếng ở Thanh Vân môn. Cha mẹ yêu chiều, các vị sư huynh quan tâm thương mến, Tô Như cũng đã đem giải hộ phách Chu Lăng trứ danh của mình tặng cho con gái làm pháp bảo phòng thân. Sư tỷ thật là giỏi. Trương Tiểu Phàm nghe tới đây bất giác thốt lên cảm thán. Tống Đại Nhân mỉm cười nói, không sai, tiểu sư muội rất thông minh, đối với việc tu chân lại có thiên phú. Sư phụ sư nương truyền thụ điều gì, sư muội vừa nghe là nhớ liền, tư chất hơn hẳn bọn hình. Hiện nay chỉ vì thời gian tu đạo còn ngắn, hỏa hầu chưa đủ, sau này có thêm thời gian, thành tựu của sư muội nhất định sẽ không thể tưởng tượng được, vượt xa bọn huynh. Chi phái Đại Trúc Phong phát dương quang đại hay không là nhờ ở sư muội. Nói đoạn, trong ánh mắt y khấp khởi hy vọng, hiển nhiên là rất yêu mến tiểu sư muội kiều mị dễ thương này. Tiếp theo, Tống Đại Nhân lại chỉ cho Trương Việt Phàm những điều cần chú ý trong quá trình tu hành, sau đó như nghị bảo, tiểu sư đệ, cuối cùng có một chuyện ta nhất định phải nói cho đệ hay. Việc tu hành của bản môn quý là ở chỗ tuần tự nhi tiến, đi bước nào các bước đó. Nếu tham lam muốn vượt nhanh, chỉ e là lòng tham chưa được thỏa mãn đã phát sinh đại họa. Thành công hay thất bại là do số mệnh, không cần phải cưỡng cầu. Đối với yêu ma ngoại đạo, dị đoan tà thuật, ham muốn không được đáp ứng thì đều muốn tóc thành. Cuối cùng quá nữa là bị trời phạt, bị thảm lắm, để phải cẩn thận đấy. Trương Tiểu Phàm kinh hãi vội đáp: "Vâng, đại sư huynh, để hiểu rồi." Tống đại nhân gật gật đầu đứng dậy nói: "Hẳn như vậy đã. Thái cực động đàn hậu sơn chỉ có đệ tử đã tu tập thái cực huyền thanh đạo từ 3 tầng trở lên mới được bước vào. Trước đó đệ hãy tạm ở phòng riêng rèn luyện. Chỗ này cũng rất thanh tịnh, sư phụ xin lương ít khi lại, đệ tự mình cố gắng nhé." Trương Tiểu Phàm đứng dậy đáp: "Đa tạ đại sư huynh." Tống đại nhân nghe răng cười, vỗ vỗ đầu nó rồi quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm tiễn Tống đại nhân xong trở vào trong phòng, đóng kỹ cửa lại, lòng mừng không nói hết được. Đến những mệt nhọc của chập trúc hồi sáng cũng chẳng biết đã tan biến đi đằng nào. Nó hô hấp thật sâu rồi tĩnh tâm, chậm chậm trèo lên giường theo đúng tư thế đã tọa mà Tống đại nhân vừa dạy. Nhắm nghiền hai mắt, nhẩm lại một lượt từ đầu đến cuối nội dung tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo mà Tống đại nhân vừa truyền thụ. Đang lúc định theo đó tiến hành tu tập, thốt nhiên trong lòng chợt nhớ ra điều gì, hai mắt bừng mở, thất thanh la: "Không phải rồi." Những gì mà Tống đại nhân vừa dạy cho nó là pháp môn tu tập căn bản thô sơ nhất trong Thái Cực Huyền Thanh Đạo, công dụng chỉ nằm ở hai chữ luyện khí. Người tu tập phải tĩnh tọa, mở rộng tâm niệm, khống chế những phiền não, dẫn linh khí của trời đất vào vận chuyển vòng tròn trong người, tiến tới cảm ngộ được thiên địa tạo hóa. Nếu có thể dẫn linh khí đó liên thông khắp 36 huyệt đạo thì kinh mạch trong mình sẽ vững vàng, có thể tu luyện lên cảnh giới cao hơn. Pháp môn tu tập này vốn đã trải qua mấy ngàn năm, được đạo giáo gọt giũa, tuyệt không có điểm nào sai sót đáng ngờ cả. Nhưng giờ đây trong lòng Trương Tiểu Phàm như có phong ba bão táp vần vũ không ngừng. Tất cả chỉ là vì những gì hôm nay nó nghe thấy trái ngược hoàn toàn với bộ khẩu quyết và phương thức tu hành mà Phổ Trí Hòa Thượng đã giảng cho nó ngày hôm đó. Trong cái đêm trước khi xảy ra thảm án thôn Thảo Miếu, lúc Phổ Trí truyền khẩu quyết cho nó đã dặn nó rõ rằng tu chân luyện khí nhất thiết phải tách hình, tách hẳn mình khỏi mối liên hệ với ngoại giới để ngộ ra tự tính. Cái đó gọi là chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cố bất tự, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hình thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thường ý, vô sắc thanh hương vị xuất phát, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tự diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái đạo lý thâm thúy khô khan này Trương Tiểu Phàm tức thời không thể lý giải cho minh bạch, nhưng nó nhận thấy rõ là hai loại pháp môn tu tập này căn bản hoàn toàn khác nhau. Lòng dạ lúc ấy rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào mới được. Thực ra Trương Tiểu Phàm không hề biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo cố nhiên là diệu pháp vô thượng của đạo gia, nhưng bộ khẩu quyết mà Phổ Trí dồn bao nhiêu ước nguyện to lớn, ký thác kỳ vọng cả một đời để truyền cho nó, lại cũng là pháp đạo chí cao của Phật môn, gọi là Đại Phạm Bát Nhã. Nói đến hai loại đạo pháp, hai cách tu tập hoàn toàn khác nhau này phải bắt đầu từ căn nguyên. Phật môn và đạo gia lịch sử đều lâu đời, nhưng trước sau không hề đi lại với nhau. thuật tu chân lại khởi nguồn từ trào lưu tư tưởng của mỗi nhà. Chẳng hạn như đạo gia, tôn chỉ của nó nằm ở một chữ đạo, diễn tả ra là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm nhi bảo dương, trùng khí dĩ vi hòa. Đạo giáo khởi nguồn từ tư tưởng đạo gia, đến ba cảnh giới của Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng là lấy từ tam thanh, gồm Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh Chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn trong thần thoại đạo gia. Tu chân của đạo giáo chú trọng đến thiên địa nhất tức, thân thể hòa với tự nhiên, dùng thân mình để chế ngự tự nhiên, tạo hóa, biến ra đại uy lực. Đối với Phật môn, tôn chỉ của nó đã nằm ở chỗ sửa vô sở trụ nhi sinh kỳ tam, nhất thiết bản pháp bất ly tự tính. Lại nói, hà kỳ tự tính, bản tự sinh diệt, hà kỳ tự tính, bản tự cửu túc, hà kỳ tự tính, bản vô động giam, hà kỳ tự tính, năng sinh vạn pháp. Tu chân của Phật giáo chú trọng đến lĩnh hội tự thân, nhận ra ngũ uẩn chính là đạo lý, có thể lấy Bát Nhã mà độ ra trí tuệ bốn phương tám hướng. Tư tưởng đạo pháp khác hẳn, pháp môn tu tập tất nhiên cũng đi theo hướng ngược lại. Chỉ có điều mấy nghìn năm nay nhà nào cũng giữ bí mật riêng, không để cho người ngoài biết. Giờ phút này, thằng bé Trương Tiểu Phàm ở trên đại trúc phong của Thanh Vân Môn bị việc này làm cho đầu óc rối tinh rối bèn. Rốt cục đằng nào là đúng đây? Trương Tiểu Phàm nhảy xuống khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng. Nó thấy trong đầu ong ong, nghĩ ngợi lung tung, lại không dám hỏi ai. Cuối cùng đành thờ thẫn ngồi ở mép giường, thở dài rồi im lìm lặng lẽ. Nó vốn chẳng phải là đứa thông minh, con nhà nông dân, tuổi lại còn nhỏ, không có gì là hiểu biết quyết đoán. Những việc lớn như thế này nó nghĩ tới nghĩ lui, mất bao nhiêu thời gian vẫn không hiểu ra được tại sao lại như thế. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm tự nhủ, thôi đằng nào lúc đầu phụ trí sư phụ cũng chẳng nhắc gì đến tình huống này, ta luyện cả hai cứ vậy cũng thế cả. Rồi không nghĩ ngợi nhiều nữa, trong lòng bỗng thấy thoải mái, lại trèo lên giường đã tọa mặt tưởng, trước tiên luyện tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Có điều nó nghĩ thì thấy dễ dàng, thực hành rồi mới thấy hoàn toàn là một cảnh khác hẳn. Luyện khí theo Thái Cực Huyền Thanh Đạo phải mở hết thất khiếu và các lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể, dẫn linh khí của trời đất nhập vào mình vận hành theo kinh mạch. Việc luyện tập này sẽ củng cố nguyên khí thân thể và kinh mạch nội lạc. Đại Phạm Bát Nhã lại đòi hỏi phải nhập vào cảnh giới tịch diệt, phong bế ý tưởng và hành thức, để thân mình hòa vào với thế giới, tự mình ngộ ra mình, dùng chân nguyên thâm tâm để cố bản bồi nguyên. Hai bộ pháp môn hoàn toàn tương phản, làm Trương Tiểu Phàm khổ không nói hết. Trong vòng 3 tháng sau đó, ngoài việc mỗi ngày bất kể mưa gió lên núi chặt trúc, nó đều dụng tâm tu luyện hai bộ đại pháp môn này. Chỉ có điều nó luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo vừa mới được chút thành tựu, khổng khí toàn thân vừa mới mở ra, lên khí nhập thể, thì tiếp ngay sau Đại Phạm Bát Nhã lại đóng mạnh tất cả các chỗ đó lại, nhập vào gõ tịch diệt, làm cho bao nhiêu nỗ lực lúc trước hầu như đều đổ sông đổ bể cả. Sau 3 tháng, đột nhiên một hôm Điền Bất Dịch chợt nổi hứng hỏi han tình hình tu đạo của Trương Tiểu Phàm. Ai ngờ mỗi lần hỏi mỗi lần đáp đều khiến lão tức gần chết. Cứ theo lẽ thường mà xét, người bình thường tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo với độ đơn giản của tầng thứ nhất, sau 3 tháng đều phải có chút thành tựu. Sơ bộ dẫn được linh khí trời đất nhập thể, vận hành được 3 đến 5 huyệt đạo. Ai dè, cái kém cỏi của Trương Tiểu Phàm thật là hiếm có. Tu luyện đã 3 tháng tròn mà đến khổng khiếu toàn thân cũng không thể khống chế như ý. Dẫn linh khí nhập thể thì gượng gạo, nói gì đến việc vận hành vài huyệt đạo. Điền Bất Dịch mở to mắt, bộ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm. Chúng đệ tử bên cạnh đều phải thông cảm, nhưng không dám nói gì. Tống Đại Nhân vốn cũng muốn đỡ hộ Trương Tiểu Phàm một hai câu, nhưng thấy sư đệ do mình dạy dỗ, loại luyện tập đến cái mức như thế này, mặt mày mất hết thần sắc, thành ra không dám mở miệng nữa. Còn Điền Linh Nhi thì cười hi hi, đứng cạnh xem chuyện vui. Trương Tiểu Phàm mặt đầy nỗi hổ thẹn, quỳ xuống trước Điền Bất Dịch, chẳng có chỗ nào để trốn tránh. Trong lòng nghĩ bất luận sư phụ trách mắng thế nào đều là phải lẽ cả. Ai ngờ đợi mãi một lúc, sư huynh xung quanh không hé một tiếng, mà Điền Bất Dịch cũng chẳng thốt lời nào. Nó lấy làm lạ, len lén ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy bộ mặt giận dữ của Điền Bất Dịch không biết từ lúc nào đã biến ra bộ mặt thất vọng, tật ứng với câu nói: đúng là chết cả khỏi lòng. Điền Bất Dịch phất tay áo đứng dậy, lắc đầu, rồi lê cái thân hình béo luôn, chẳng nói chẳng rằng đi về phía hậu điện. Bọn đệ tử liếc nhìn nhau, chẳng hiểu thế là thế nào. Tống Đại Nhân ở với Điền Bất Dịch lâu nhất, ngấm ngầm đoán biết được những suy nghĩ trong lòng lão ta, hiểu rằng sư phụ đang muốn rũ bỏ tiểu sư đệ này. 3 tháng nay, Trương Tiểu Phàm ngoài việc tu hành và làm bài tập, những lúc rỗi rảnh thì tiếu ta tiếu tích vui vẻ giúp đỡ người khác, tính tình rất thật thà, mọi người ai cũng quý. Sống trong núi tịch mịch, Điền Linh Nhi xưa nay vốn ngạo túng, đột nhiên ở đâu nảy ra một người bạn vui đùa xấp xỉ tuổi mình. Tuy ngoài mặt luôn chỉ trích quát mắng, nhưng trong lòng cũng thấy mấy phần ưa thích. Tống Đại Nhân chau mày, đi lên trước đỡ Trương Tiểu Phàm dậy, rồi nói: tiểu sư đệ, sư phụ chỉ là giận dữ nhất thời thôi, không sao đâu, chỉ cần để tu tập chăm chỉ hơn, sớm muộn gì cũng có lúc lão nhân gia người chấp nhận. Trương Tiểu Phàm hổ thẹn, gật đầu lia lịa, từ lúc ấy càng ra sức cố gắng. Mỗi ngày, từ sáng sớm, nó cùng Điền Linh Nhi lên núi chặt trúc. Đệ tử bình thường tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo, sau 3 tháng đều có thể chặt gãy được hắc tiết trúc. Trương Tiểu Phàm thì đến hơn nửa năm mới chặt được cây trúc đầu tiên. Có điều, mỗi ngày bất kể mưa gió, thân thể nó nhờ rèn luyện mà trở nên khỏe mạnh. Ít nhất lên núi cũng không đến nỗi thở hồng hộc như trâu. Từ lần đó trở đi, Điền Bất Dịch chẳng nghe chẳng hỏi gì đến Trương Tiểu Phàm nữa. Tống Đại Nhân ban đầu còn xem xét tình hình tu tập của nó. Có điều bao lâu trôi qua, tiến cảnh của Trương Tiểu Phàm vẫn chậm chạp đến nỗi không thể nào chậm chạp hơn. Cuối cùng, Tống Đại Nhân cũng chán nản, không buồn hỏi. Trương Tiểu Phàm thì chẳng để ý đến chuyện đó, biết mình tư chất không tốt. Tuy đôi lúc cũng nghĩ có khi hai loại pháp môn này không thể nào cùng nhau tu luyện đến nơi đến chốn được, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, nó đều nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của Trí Hòa Thượng, trong lòng chợt bừng bừng, bèn kiên trì học tiếp. Tuy luyện tập theo kiểu này gian nan vô cùng, nhưng tính nó cứng cỏi quật cường vẫn không hề buông xuôi. Nơi nó ở vắng vẻ yên tĩnh, ban ngày tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo, đêm xuống lại luyện Đại Phạm Bát Nhã, thời gian dài lâu thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã được 3 năm chẳng. Chính vào khoảng thời gian này, Trương Tiểu Phàm cũng lập được một kỷ lục tồi tệ nhất trong Thanh Vân Môn kể từ thời khai sáng. Nó đã dùng đủ 3 năm, tức là dùng gấp 3 số thời gian cho một người bình thường mới hoàn thành tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tức là có thể tùy ý khống chế khổng khiếu toàn thân, chẩn linh khí trời đất nhập thể vận hành 36 huyệt đạo. Nhưng điều mà mọi người không biết là, đồng thời trong việc rèn